Kiếm đạo độc tôn, chương 1598, truyền kỳ hung thú thực kim thú, góc truyện audio.com, cửu tinh địa thánh khí có lẽ đã đến cực hạn rồi. Trong sân, Diệp Trần giơ thiên kiếm lên cao, một cỗ kiếm khí bành trướng và phóng xạ ra làm thời không chấn động, hào quang lưu chuyển. Toàn bộ thiên kiếm phảng phất như trung tâm của cuồn phong, tỏa ra uy năng vô cùng vô tận. Dung nhập khối thần thạch thứ nhất thì khá thuận lợi, nhưng dung nhập khối thần thạch thứ hai thì thiếu chút nữa là thất bại, việc này để cho Diệp Trần không dám dung nhập khối thần thạch thứ ba. Dù sao cửu tinh địa thánh khí cũng đã rất khủng bố rồi, một khi dung nhập thần thạch thất bại thì nếu thiên kiếm không bị gãy nát thì bổn nguyên cũng sẽ bị tổn thương, cái được không bù được cái mất. Một khối thần thạch còn lại, Diệp Trần chuẩn bị dung nhập vào trong chí tôn bảo giáp. Chí tôn bảo giáp bình thường đã có thể phòng tránh được công kích của đỉnh phong siêu cấp chí tôn, nhưng cho dù là ngũ cấp chí tôn bảo giáp thì cũng rất khó phòng chống công kích của một truyền kỳ chí tôn, sẽ bị xuyên thủng và xé rách một cách đơn giản. Không thể tạo ra tác dụng làm suy yếu công kích để hạn chế tổn thương được, nếu như có thể có một kiện thánh khí bảo giáp thì ít nhất cũng có thể làm suy yếu một lượng công kích nhất định, giảm được tổn thương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tại trong thần hỏa huyệt Diệp Trần suýt nữa đã có thể giết chết một gã chuẩn truyền kỳ chí tôn, bởi vì chí tôn bảo giáp của đối phương quá yếu, trong khi thiên kiếm trong tay Diệp Trần lại rất sắc bén. Nếu như chí tôn bảo giáp của đối phương không bị thiên kiếm phá vỡ thì như vậy sẽ có thể triệt tiêu một bộ phận công kích của Diệp Trần, tránh được thương thế quá nặng. Bảo giáp trên người Diệp Trần đã bị hỏng mất khi xông vào hoang thần tháp lúc hiện tại, cái này là ưng liệt hùng ban cho, được gọi là hắc ưng chiến giáp, là một tư cấp chí tôn bảo giáp. Chí tôn bảo giáp so với chí tôn vũ khí càng chân quý hơn gấp 10 lần, ngũ cấp chí tôn vũ khí thì ưng liệt hùng có thể đưa cho Diệp Trần, nhưng về phần ngũ cấp chí tôn bảo giáp thì cả bất lạc chi ưng bộ lạc cũng đều không có được vài món, vì vậy không thể nào đưa cho Diệp Trần được, dù sao chí tôn bảo khí có phẩm cấp càng cao thì càng dung nhập được nhiều thần thạch, họ phải để dành lại cho mục đích sau này. Đối với Diệp Trần mà nói, tư cấp chí tôn bảo giáp là đã đủ rồi, ít nhất cũng có thể dung nhập 3 khối thần thạch, mỗi một khối đương nhiên cũng không thể nói chơi đấy. Không có chút khó khăn nào, Diệp Trần dung nhập thành công một khối thần thạch vào trong hắc ưng chiến giáp, trong chốc lát hắc ưng chiến giáp đại phóng thần quang, một cỗ thi vị hàm xúc không cách nào bị phá hủy phát ra. Diệp Trần đánh giá thoáng qua, hắc ưng chiến giáp nhất tinh địa thánh khí so với tư cấp chí tôn bảo giáp hắc ưng chiến giáp trước đó đã cứng rắn hơn ít nhất gấp vạn lần. Những truyền kỳ chí tôn bình thường nắm trong tay thấp tinh cấp địa thánh khí cũng chưa chắc có thể đâm thủng được hắc ưng chiến giáp, trừ phi cầm trong tay địa thánh khí có tinh cấp rất cao mới có thể làm được. Dưới tình huống không bị đâm thủng thì hắc ưng chiến giáp có thể trợ giúp Diệp Trần triệt tiêu tuyệt đại bộ phận tổn thương. Ầm ầm, ngày hôm đó, toàn bộ bất lạc chi ưng bộ lạc bỗng nhiên đất rung núi chuyển. Tinh không hùng khuyển chi vương cũng đã được Diệp Trần đưa đến bất lạc chi ưng bộ lạc, mạnh mẽ đứng thẳng lên và bộ lông của nó cũng dựng đứng. Góc truyện audio.com, trong ánh mắt mang theo một tia hung quang cùng kiêng kỵ. Hung thú không giống với võ giả, hung thú muốn cường đại hơn thì chỉ có nuốt lấy các tánh mạng huyết nhục khác để trở thành tánh mạng càng cường đại hơn. Vì bồi dưỡng cho tinh không hùng khuyển chi vương, Diệp Trần thỉnh thoảng đi ra ngoài săn giết một ít hung thú cường đại hơn so với tinh không hùng khuyển chi vương, dùng huyết nhục của chúng cho tinh không hùng khuyển chi vương ăn. Hiện tại thực lực của tinh không hùng khuyển chi vương đã từ trung đẳng siêu cấp chí tôn đạt đến cấp bậc cao đẳng siêu cấp chí tôn rồi. Địch tập kích à, Diệp Trần suy đoán, grừ grừ, tinh không hùng khuyển chi vương đi tới, gầm nhẹ với Diệp Trần. Người nói là có một hung thú rất mạnh đang xâm lấn trận pháp bất lạc chi ưng bộ lạc sao? Diệp Trần kinh ngạc nói, với tư cách là chủ nhân của tinh không hùng khuyển chi vương, Diệp Trần có thể nghe và hiểu tiếng giống của nó. Rõ ràng có hung thú xâm lấn bát cấp bộ lạc, không biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Trần mang theo tinh không hùng khuyển chi vương, hướng phía phát ra chấn động cường liệt nhất bay đi. Toàn bộ bất lạc chi ưng bộ lạc bởi vì động tĩnh đất rung núi chuyển này mà thoáng cái sôi trào lên, lòng người bàng hoàng, nhưng bất quá vào lúc này, một thanh âm phảng phất như lôi đình vang lên, là một con hung thú, mọi người không cần khẩn trương như vậy. Là bất lạc chi ưng bộ lạc đầu lĩnh ưng liệt hùng. Đùng, lôi đình hiện lên, ưng liệt hùng lập tức đi ra bên ngoài bất lạc chi ưng bộ lạc, trong tầm mắt một con hung thú một sừng có màu ám kim sắc cực lớn đang công kích trận pháp, đôi mắt màu hoàng kim của nó tràn đầy hung quang và lạnh lẽo. Chết tiệt, là truyền kỳ hung thú thực kim thú. Hung thú cũng được chia ra các phẩm cấp, truyền kỳ hung thú tất nhiên là hung thú có được thực lực của truyền kỳ chí tôn, ví dụ như tinh không hùng khuyển chi vương là siêu cấp hung thú, một ngày nào đó cũng có thể trở thành truyền kỳ hung thú. Tại Hoang Thần Đại Lục, số lượng truyền kỳ hung thú là không ít nhưng đại bộ phận đều không quá mạnh, chỉ có bát cấp truyền kỳ hung thú là có thể làm cho người ta phải đau đầu, trong đó thực kim thú lại có thể được xếp đến hạng 3. Thực kim thú tên gọi đúng như ý nghĩa, nó ưa thích ăn kim loại, bất luận thứ kim loại gì chúng cũng đều có thể cắn nát, kể cả chí tôn cấp kim loại. Bởi vì đã cắn nuốt và hấp thu tinh hoa của vô số chí tôn cấp kim loại nên thân thể của chúng còn muốn cứng rắn hơn vô số lần so với kim loại chí tôn. Dưới cấp bậc bán thần thì không một người nào có thể đả thương được chúng, ngay cả lưu lại vài dấu vết trên người nó cũng đều làm không được. Toàn bộ Hoang Thần Đại Lục này thực sự có thể uy hiếp hơi chút thực kim thú thì chỉ có đúng 5 kiện thiên thánh khí, trong đó thiên thánh khí Tử Kinh Hoa Chiến Giáp của Tử Kinh Hoa Bộ Lạc thì chỉ có thể dùng để tự bảo vệ mình. Ưng Liệt Hùng chau mày, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn va chạm với thực kim thú, với tư cách là một đại họa của Hoang Thần Đại Lục, ngũ đại bát cấp bộ lạc đầu lĩnh đã từng liên hợp lại đuổi giết thực kim thú. Nhưng điều buồn cười chính là, khi mọi việc tưởng chừng như thuận lợi thì thiên thánh khí gần kề chỉ làm cho nó thụ lấy một vài vết thương nhẹ mà thôi, căn bản không thể giết chết được. Vì phòng ngừa trả thù, ngũ đại bộ lạc đầu lĩnh đành phải liên thủ thi triển phong ấn nhốt thực kim thú lại, nhưng không thể. Góc truyện audio.com, tưởng được hôm nay nó lại thoát ra được phong ấn, người chọn Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc để khai đao đầu tiên sao? Ưng Liệt Hùng tay phải mở ra, một thanh búa cực đại xuất hiện trong tay, hào quang màu vàng có xen lẫn kim sắc hồ quang điện từ nó phóng thẳng lên trời. Thiên thánh khí oanh thiên chùy, chi 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 chi, thanh âm gầm rú của thực kim thú thập phần bén nhọn, cùng loại với một loại âm ba công kích, cả phương viên mặt đất hơn 10 dặm ngay lập tức bị luồng âm thanh này phá nát ra từng khúc, âm thanh thậm chí xuyên thấu qua cả lực phòng vệ của trận pháp truyền thẳng đến bên trong Bất Lạc Chi Ưng, khiến cho không ít người bị chảy máu ròng rã và lâm vào hôn mê. Đừng vội làm càn, Ưng Liệt Hùng một oanh búa về hướng thực kim thú. Phanh, ánh sáng màu vàng nổ tung, còn thực kim thú bị đẩy lui về phía sau mấy chục bước. Oanh thiên chùy rốt cuộc vẫn là thiên thánh khí cường đại như thực kim thú mà cũng phải bị đánh lui. Nổi giận, thực kim thú đạp mạnh chân sau lên mặt đất một cái làm mặt đất bắt đầu nứt ra rồi vỡ nát. Sau một khắc thực kim thú bộc phát tốc độ đến cực hạn, lao đến quét một chảo vào Ưng Liệt Hùng, chảo kích sáng lóng lánh đến cực điểm, làm cho không gian xung quanh lập tức như u ám lại, trong cả thiên địa dường như chỉ có cái chảo quang này mà thôi. Trọng khai thiên địa, Ưng Liệt Hùng hét lớn một tiếng rồi lại đập xuống một búa nữa, làm cho thời không phía trước thoáng cái bị vặn vẹo đến cực hạn, địa thủy hỏa phong bạo loạn không ngớt mà hóa thành hỗn độn, một đường lan tràn ra ngoài. Giờ khắc này, mọi thanh âm khác gần như biến mất, chỉ có tiếng nổ mạnh đang khuếch tán mạnh mẽ từ đám bọt biển hỗn độn kia. Trong phạm vi bảo hộ của trận pháp Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc, Diệp Trần hít một hơi lãnh khí, siêu vô thượng võ học tăng thêm thiên thánh khí đã tạo ra uy lực rõ ràng cường đại như vậy. Nơi này là Hoang Thần Đại Lục, nếu như là tại bên ngoài vũ trụ tinh không thì siêu vô thượng võ học của Ưng Liệt Hùng, nói không chừng thật có thể đủ để đem cả một mảng lớn tinh không chấn thành hỗn độn rồi. Hống hống hống, tinh không hùng khuyển chi vương một mực thấp giọng gầm rú, nó muốn trở thành cường đại truyền kỳ hung thú như thực kim thú vậy, có thể khinh thường cả thế giới hung thú. Cách chương.